This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Quang Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California, từ hôm nay trở đi thì nhiệt độ đã dịu nhẹ hơn rồi. Với nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay và những ngày kế tiếp chỉ ở vào khoảng 86-87 độ và ban đêm xuống thấp 64-66 độ. Gió thổi nhẹ nhẹ từ biển vào, nhưng mà cái độ ẩm thì khá cao, với cái nhiệt độ lên, độ ẩm lên đến 84%, tầm nhìn xa là 10 dặm. Không biết tại Dallas của thì như thế nào, tại Hoàng Tín?
Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 85 độ. Bầu trời rất là trong xanh. Từ đây cho đến cuối tuần thứ bảy sẽ không có mưa. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 90 độ và thấp nhất là 69 độ cho tối ngày hôm nay trong khu vực Dallas, Fort Worth. Thưa quý vị, thời tiết Houston có đẹp lắm không anh Huy Cường?
Thời tiết Houston thì bây giờ rất đẹp, trời cũng chỉ có một ít mây xám mà thôi. Còn lại thì bầu trời rất là trong xanh, nhưng mà cũng có thể có mưa vào chiều ngày hôm nay, bởi vì cơ hội mưa vẫn được dự đoán là lên đến 40%. Nhiệt độ bây giờ là 81 độ, cao nhất trong ngày là 85 và tối nay xuống thấp vào khoảng 72. Ngày mai thì nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay, nhưng mà trời chắc chắn sẽ trong sáng. Tiên đoán không có mưa từ bây giờ cho đến cuối tuần, thưa quý vị. Đó là thời tiết cả ba miền. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, những cuộc giao tranh mới nổ ra quanh thành phố Kunduz trong lúc quân đội chính phủ tìm cách chiếm lại thành phố ở miền bắc Afghanistan này đã bị phe Taliban chiếm giữ hôm qua. Bản tin cho biết là những cuộc giao tranh mới nổ ra hôm nay tại thành phố Kunduz ở miền bắc Afghanistan khi các lực lượng an ninh bao vây thành phố bắt đầu tìm cách chiếm lại quyền kiểm soát từ tay của phe Taliban. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan nói rằng quân đội đã chiếm lại được trung tâm chỉ huy cảnh sát và nhà tù của thành phố. Trong khi đó thì NATO nói quân đội Hoa Kỳ oanh kích trong khu vực này. Phát ngôn viên NATO đại tá Brian Tribus cho biết cuộc không kích để nhằm loại trừ mối đe dọa đối với liên quân và các lực lượng của Afghanistan quanh thành phố Kunduz. Cuộc tấn công của Taliban hôm thứ Hai là cuộc tấn công lần đầu tiên phe nổi dậy chiếm được một thành phố lớn kể từ khi chế độ Taliban ở Afghanistan bị lật đổ vào năm 2001. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan là ông Wahidullah Maya viết trên Twitter hôm thứ Ba rằng các bệnh viện ở Kunduz tiếp nhận 16 người chết và 172 người bị thương kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu. Cũng trong ngày hôm nay thì một phát ngôn viên của Taliban tuyên bố các chiến binh của phe này chiếm cứ thêm lãnh thổ đang kiểm soát thêm hai quận Ishkamish và Yangi Kala ở tỉnh Takha kế cận. Tướng Murad Ali Murad là phó tham mưu trưởng quân đội phát biểu tại một cuộc họp báo vào chiều tối hôm qua tại Kabul rằng viện binh đã được đưa đến và đang bao vây thành phố. Các cuộc giao tranh hôm thứ Hai đã làm mấy mươi nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương trước khi các lực lượng an ninh rút khỏi thủ phủ của tỉnh Kunduz. Tôi cũng nên nhắc lại là phe Taliban đã dương cờ của họ lên thành phố Kunduz và giải thoát 500 tù nhân bị nhốt ở trại tù thành phố. Kunduz thất thủ được xem là một tổn thất lớn của các lực lượng chính phủ một ngày trước dịp đánh dấu năm thứ nhất thành lập chính phủ đoàn kết của Tổng thống Ashraf Ghani. Và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng đã lên án cuộc tấn công ở Kunduz và nhấn mạnh tới sự cần thiết phải mang lại hòa bình và giải quyết những bất đồng ở Afghanistan. Xin mời anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc hiện đang bị quá tải trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình do thiếu nhân lực cũng như là vật lực. Dưới sự hối thúc của Hoa Kỳ thì có khoảng 50 quốc gia cam kết là sẽ bổ sung thêm khoảng 40.000 lính mũ xanh, theo hãng thông tấn AFP trong ngày hôm nay đã cho biết như trên. Thưa quý vị, bên lề của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Tổng thống Mỹ ông Barack Obama cũng đã tham dự một cái cuộc họp thượng đỉnh gọi là bàn cách hỗ trợ cho 16 nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đang được thực thi trên thế giới. Và hiện thì các chiến dịch này đang huy động đến 125.000 binh sĩ, cảnh sát và dân sự đến từ 124 quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổng thống Mỹ cho biết thì cái mạng lưới hiện nay không đủ đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng do các cuộc xung đột đang gia tăng tại Châu Phi gồm có Mali, Nam Sudan, Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, và hơn nữa thì các binh sĩ hiện đang tham dự các nhiệm vụ hòa bình giờ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công và khủng bố. Và trong chiều hướng này thì hơn 50 quốc gia cũng đã cam kết hỗ trợ thêm nhân lực, nhất là Trung Quốc. Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc thì tuyên bố dẫn đầu sẽ đóng góp khoảng 8.000 người, bổ sung thêm vào cái số binh sĩ hiện nay là 3.000 người. Bắc Kinh còn cho biết là sẽ giải ngân 100 triệu đô la để giúp cho Liên Hiệp Châu Phi thành lập một cái lực lượng phản ứng thường trực riêng có khả năng hành động trên cái lục địa này. AFP cho biết là hiện thì Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp nhiều nhất về mặt tài chính. Tổng ngân sách dành cho các chiến dịch hòa bình Liên Hiệp Quốc trong năm nay là 8 tỷ 2 đô la, trong đó cái phần đóng góp của Hoa Kỳ đã chiếm đến 28%. Và theo các quan chức Hoa Kỳ thì cái ý tưởng của thượng đỉnh này không chỉ nhằm củng cố cái hệ thống hiện nay mà còn điều chỉnh cái trách nhiệm nghĩa vụ giữa các nước giàu có với vũ khí tối tân và các nước đang phát triển vốn đóng góp nhiều quân số nhất, từ 8.000 đến 10.000 binh sĩ. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Và cũng với những nguồn tin từ Liên Hợp Quốc thì ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama đã bắt tay với Tổng thống Cuba là Raúl Castro. Đây là một cuộc gặp gỡ rất là hy hữu giữa hai cựu thù địch đã kình chống với nhau trong thời gian chiến tranh lạnh. Và vào năm ngoái thì cả hai đã gây ra một sự gạc nhiên khi mà tuyên bố rằng Washington và Havana sẽ mở lại các cuộc bang giao sau khi 54 năm đã hoàn toàn bị gián đoạn. Và Castro cũng là ngày hôm nay thì ông ta cũng là người tổng thống Cuba đầu tiên đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, sau khi vào lần trước thì cách đây vào năm 2000 thì Fidel Castro là anh của ông ta cũng đã đọc bài diễn văn ở tại đây. Và ông Castro lần này cho biết rằng hai quốc gia Hoa Kỳ và Cuba chỉ có thể trở lại bang giao bình thường nếu mà Hoa Kỳ hủy bỏ tất cả các biện pháp chế tài về kinh tế cũng như là trả lại căn cứ Guantanamo cho Cuba. Ngày hôm qua thì Tổng thống Obama đã cho biết rằng Quốc hội Hoa Kỳ thì sẽ đang tính toán đến việc gỡ bỏ lại các lệnh chế tài kinh tế, nhưng mà còn về việc trả lại Guantanamo thì đây còn phải cần có nhiều cái sự bàn tính thêm, chứ chưa có thế nào mà có thể đưa ra một giải pháp ngay bây giờ được. Và như thế thì đây cũng là một trong những cú bắt tay lịch sử giữa hai vị tổng thống của hai quốc gia thù địch mà bây giờ đã bắt đầu làm bạn trở lại. Mời Bông Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm nay sẽ rời New York để trở về Tehran. Ông này đã cắt ngắn chuyến viếng thăm dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để tham gia buổi lễ tưởng niệm các công dân Iran thiệt mạng trong vụ giẫm đạp vào lễ hành hương Hajj hàng năm ở Ả Rập Saudi. Có 169 người Iran được xác nhận tử vong trong số 769 người thiệt mạng tuần trước ngay bên ngoài thành phố thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi. Hơn 300 người Iran vẫn còn mất tích. Theo lịch trình, sáng thứ Ba, Tổng thống Rouhani sẽ có bài diễn văn trước Đại hội đồng. Phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết rằng ông Rouhani đã phải hủy một số cuộc họp bên lề tại đây để lên đường về nước vào chiều hôm nay. Hôm qua thì lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã yêu cầu Ả Rập Saudi phải xin lỗi vì vụ đẫm đạp. Ngày hôm qua là ngày thứ ba liên tiếp dân chúng Iran biểu tình trước Đại sứ quán Ả Rập Saudi ở Tehran. Ngoại trưởng Ả Rập Saudi cáo buộc Iran khai thác thảm họa này về mặt chính trị. Iran đã cáo buộc Ả Rập Saudi phạm tội và thiếu năng lực, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đưa vấn đề ra các tòa án quốc tế. Giới lãnh đạo Iran nói rằng Ả Rập Saudi không có khả năng quản lý sự kiện thu hút hơn 2 triệu người mỗi năm. Công tố viên nhà nước Iran cho rằng sự quản lý yếu kém của Ả Rập Saudi đối với đám đông hành hương đã thành hành vi phạm tội theo luật quốc tế. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran thì ông này nhắc lại một câu chuyện chưa được kiểm chứng rằng chính quyền địa phương đã gây nên tình trạng đám đông chen chúc đến chết người qua việc điều động khách hành hương ra khỏi một con đường vì có một đoàn xe của gia đình hoàng gia đi qua. Những người hành hương nói rằng vụ dẫm đạp này xảy ra do cảnh sát đóng đường và quản lý kém. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, cựu Thủ tướng Thái Lan là bà Dilip Sinawatra vào hôm nay đã nộp đơn kiện tổng trưởng lý là ông Prakun Winitnayaphot là và ba công tố viên khác về cái tội là lạm quyền trong cái quá trình xét xử vụ án về cái chương trình trợ giá lúa gạo khiến cho bà có thể đối mặt với 10 năm tù giam, thưa quý vị. Và trong cái đơn kiện nộp lên tòa án hình sự Thái Lan thì cựu Thủ tướng Yinlus đã cáo buộc ông Prakun cùng với lại ba công tố viên khác là Chuthichai Surasak và Kitnan vi phạm cái điều 83, điều 157 cũng như là điều 200 của Bộ luật hình sự Thái Lan về cái hành vi gây thiệt hại cho người khác trong cái quá trình xử lý vụ án chống lại bà. Và thưa quý vị, cái nhóm luật sư của bà Yinlus cũng đã cáo buộc tổng trưởng lý buộc tội bà mà không xem xét kỹ lưỡng cái bằng chứng cũng như là cái nhân chứng. Và theo họ thì tổng trưởng lý đã bổ sung 60.000 trang tài liệu trong cái quá trình kiện bà ra tòa với cáo buộc tham nhũng liên quan đến cái chương trình trợ giá lúa gạo, thưa quý vị. Và tuy nhiên cái số tài liệu này chưa từng được Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan gọi tắt là NACC dùng làm cái bằng chứng trong cái cuộc điều tra. Vì thế, theo bà Yinlus thì cái hành động bổ sung này là trái pháp luật. Ngoài ra thì tổng trưởng lý bị cáo buộc không cho điều tra những cái điểm khả nghi trong cái vụ việc của bà Yinlus mà vội vàng quyết định truy tố bà tại tòa án tối cao 1 giờ đồng hồ trước khi mà hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan NLA bỏ phiếu luận tội cựu thủ tướng này. Và vì thế bà Yinlus cáo buộc cái hành động của tổng trưởng lý là sai trái và bất công. Bà khẳng định bản thân đã hành động trung thực trong cái việc quản lý cái chương trình trợ giá lúa gạo của Thái Lan. Văn phòng tổng trưởng lý cũng đã phủ nhận cáo buộc trên. Ông Chuthichai Sakakon, quan chức tại văn phòng tổng chứng lý chịu trách nhiệm về cái vụ án của bà Yinlus đã nói rằng là tổng chứng lý đã xử lý cái vụ án này về cái chương trình trợ giá lúa gạo minh bạch, không có một sự bắt nạt nào cả ở đây. Bà Yinlus bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm và đang đối mặt với các tội danh lơ là nhiệm vụ trong cái chương trình trợ giá lúa gạo mà chính quyền quân sự cho rằng là đã thất bại do tham nhũng và gây thất thoát 16 tỷ đô la của chính phủ Thái Lan, thưa quý vị. Đó là theo bản tin của hãng Reuters Bangkok Post. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tại thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày hôm nay thì các tòa đại sứ Tây Phương đã lên tiếng cảnh cáo những nhân viên của họ không nên ra ngoài vào ban đêm lúc này sau khi một nhà ngoại giao người Hà Lan tên là Tavela, 50 tuổi, đã bị bắn chết ngay tại khu vực những cơ sở ngoại giao ở tại Dhaka bởi một người cưỡi xe hai bánh. Ông này thì mới tới Bangladesh vào tháng 5 vừa qua và cũng là một người thuộc tổ chức ICCO. Đây là một tổ chức nhân đạo của chính phủ Hà Lan, được sự ủng hộ của các nhà thờ công giáo ở bên Hà Lan sang đây để giúp những người dân Bangladesh. Và nhóm IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong cái vụ này. Phát ngôn viên của IS đã tuyên bố rằng sẽ có nhiều vụ ám sát như vậy nữa đối với những nhà ngoại giao Tây Phương. Và cũng vì thế mà những tòa đại sứ ở đây đã cảnh cáo cho tất cả các nhân viên của họ. Tuy rằng việc ám sát gây thương vong cho những nhà ngoại giao ở tại Bangladesh rất hiếm khi xảy ra, nhưng mà với cái sự muốn phát triển của nhóm IS ra khỏi các quốc gia tại vùng Trung Đông thì đã có những sự việc như vậy. Phía bên cảnh sát Bangladesh thì họ không cho rằng thủ phạm là nhóm IS, nhưng mà họ lại nghĩ rằng thuộc những nhóm Hồi giáo quá khích khác đang chống lại chính phủ ở khu vực này, và cho biết đã bắt hai kẻ tình nghi dính líu tới vụ này. Các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Anh Quốc, Gia Đa Đại cũng như là Úc Châu đều tăng cường thêm an ninh không những trong khu vực này mà an ninh cho tất cả các yếu nhân ở đó. Và thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của Thời sự buổi trưa.
Xin chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền, kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Hân Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Hân Mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Đan Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ, giá vé $750 một bàn gồm 7 món ăn. bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo sứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân. Sài Gòn Radio.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, theo tin từ gia đình thì nhà văn Võ Phiến đã qua đời vào lúc 7 giờ tối hôm qua tại Advanced Rehab Center of Tustin, Santa Ana, miền Nam California, hưởng thọ 90 tuổi. Qua điện đàm thì bà Võ Phiến cho tòa soạn người Việt biết thời gian gần đây nhà văn Võ Phiến yếu dần theo tuổi già và đã qua vài lần phải vào bệnh viện. Cách đây mấy ngày thì ông đã được đưa về một trung tâm rehab để tĩnh dưỡng. Nhà văn Võ Phiến là một tác giả quan trọng của văn học Việt Nam từ thời đệ nhất Cộng Hòa. Trước 1975 thì ông là công chức thuộc Bộ Thông tin của miền Nam và đã cộng tác với tạp chí Bách Khoa cho đến 1975 với bút danh là Tràng Thiên. Đây là một bút danh chung cho nhiều tác giả, nhưng từ sau 1965 thì hầu như chỉ dành cho một mình Võ Phiến. Võ Phiến sang Hoa Kỳ từ 1975 và làm việc cho tòa hành chánh quận Los Angeles, California cho đến ngày ông về hưu. Tại hải ngoại thì ông vẫn tiếp tục viết sách và cộng tác với các tạp chí văn học. Từ cuối thập niên 1970, Võ Phiến đã chủ trương tờ văn học nghệ thuật là tiền thân của tạp chí văn học sau này. Võ Phiến là một tác giả đa dạng, ông viết truyện ngắn, truyện dài, tạp luận, tùy bút, lý luận và phê bình văn học. Các tác phẩm đã xuất bản của ông gồm có Về truyện ngắn và tiểu thuyết, Chữ tình, Người tù, Mưa đêm cuối năm, Về một xóm đêm, Đêm xuân trăng sáng, Giả từ, Thương hoài ngàn năm, Thư nhà. Về tùy bút và tạp bút có Tạp bút 1, 2, 3, Đàn ông, Ảo ảnh, Phù thế, Chúng ta qua cách viết, Đất nước quê hương, Tùy bút 1, 2, Đàm thoại vân vân. Tại hải ngoại này thì ông đã bỏ công sức trong nhiều năm trời để soạn bộ Văn học miền Nam tổng quan nhằm lưu giữ nền văn học miền Nam đã bị Cộng sản tiêu hủy từ sau 1975. Gia đình ông Võ Phiến cho biết thi hài của ông sẽ được quàng tại Kid Family ở miền Nam California và chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau. Xin trở lại với anh Hoàng Tiến.
Thưa quý vị, tỷ phú Địa Ốc tranh cử tổng thống đã cho biết là sẽ cải tổ cái luật thuế, bỏ thuế lợi tức với hàng triệu công dân cũng như là giảm thuế cho các thành phần giàu nhất xã hội trong một cái kế hoạch là tạo ra tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy từ nhiều năm nay. Thưa quý vị, ông Trump đã tuyên bố tại tòa nhà chọc trời của ông là Trump Tower ở Manhattan là ông sẽ giảm thuế nhiều bằng đơn giản hóa cái luật thuế. Ông nói là ông sẽ không có tính thuế lợi tức với cá nhân làm ra dưới 25.000 Mỹ Kim một năm hay hoặc là vợ chồng không thu được trên 50.000 Mỹ Kim. Ông giải thích là cái nguồn thu ngân sách sẽ được bù đắp bằng một cái sức tăng trưởng kinh tế và ông ước lượng là cái kế sách kinh tế mới này sẽ đem lại cái tăng trưởng 3% GDP mà kinh tế gia mô tả là không thực tế. Thế nhưng ông cả quyết là cái hệ thống thuế điều chỉnh là đơn giản, dễ dàng và công bằng theo cái kế hoạch được một nhóm kinh tế gia tiếp sức hoạch định nhưng mà không có nêu tên ra là cái nhóm này là ai. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, theo tin tức từ Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban chuyên môn về an ninh nội địa thì cho biết rằng có đến ít nhất là 30.000 người ngoại quốc, trong đó có hơn 250 người mang quốc tịch Hoa Kỳ, đã gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức là IS, và một số các tổ chức Hồi giáo quá khích khác để tham gia vào các cuộc chiến tại Syria và Iraq. Con số này đã gia tăng gấp đôi kể từ năm ngoái. Và Ủy ban cũng cho biết rằng chính quyền Hoa Kỳ cũng như là các chính quyền ở bên Âu Châu cũng đã không có đưa ra những giải pháp nào để mà có thể ngăn cản hoặc là đưa những danh tính của người này. Trong số những người này thì đã có ít nhất vào khoảng vài chục người đã trở về Hoa Kỳ, cũng như là có vào khoảng 5.000 trong số 30.000 người này có giấy tờ hợp pháp để mà có thể vào được Hoa Kỳ. Và ủy ban cho biết rằng bước kế tiếp của họ là sẽ soạn thảo ra những dự luật để mà ngăn cản những vụ này, hoặc là làm thế nào để có thể đưa những người này ra tòa, hoặc là phân biệt họ với là những, tất cả những người ngoại quốc khác có mặt ở tại Hoa Kỳ. Và chính ông dân biểu Đảng Cộng Hòa là ông Whitehurst đã cho biết rằng cần phải đưa ra một thông điệp cho tất cả mọi người ở tại Hoa Kỳ, cũng như là ông Châu biết rằng nếu mà gia nhập nhóm IS thì cơ hội ăn bom nhiều hơn là cơ hội có thể tìm kiếm được một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý thính giả và chào Mộc Lan cũng như là Hoàng Tín. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.